This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thần tài đến, thần tài đến, hãy giang tay đón mời. Thần tài đến, thần tài đến, thắm tô trên môi cười. Thần tài đến, ấm no cho muôn nhà, sẽ xóa đi bao đói nghèo, thế gian an hòa. Mùa xuân đã đến đây, gió xuân an lành. Buồn vui cùng đón xuân sang, đón cầu bình an. Trời xuân thật sáng trong, xua tan lạnh giá. Hãy vui đón bao lộc tài, phước an lâu dài. Cùng vui đời ấm no, chẳng lo cơ hàn. Niềm vui bừng sáng chưa tràn, ấm mến tràn lan. Mùa xuân đem đến đây, tin yêu ngày mới. Gió đùa lá hoa xôn xao, đón lòng thần tài. Tình yêu đến, ấp ế trên môi. Tình yêu đến khiến ta thêm yêu đời. Mùa xuân đến, ước mơ bay cao vời. Muôn năm trong tay xuân người vút bay ngàn trời. La 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 la.
Cục Đông và Việt Hà cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ mời quý thính giả cùng đến với một vài phong tục ngày Tết của người Việt Nam chúng ta.
Mùa xuân đã đến đây. Gió xuân an lành,
gió xuân an lành.
Buồn vui cùng đón xuân sang, đón cầu bình an,
đón cầu bình an.
Trời xuân thật sáng trong, xua tan lạnh giá.
Hãy
vui đón bao lộc tài, phước an lâu dài. Thần tài đến, thần tài đến.
Và kính thưa quý vị, một vài phong tục ngày Tết Nguyên Đán của người Việt đó. Dân tộc ta thì có nhiều phong tục hay như là khai bút, khai canh, hái lộc, chúc Tết, du xuân, mừng thọ. Từ già đến trẻ thì ai cũng biết hết. Và ngày Tết trong nhà ít nhất thì cũng phải có vài cành hoa, bánh chưng cũng như chai rượu mừng.
Dạ vâng, và nói đến Tết Nguyên Đán hay còn gọi là Tết Ta thì đây là cái lễ lớn nhất trong các cái lễ hội truyền thống Việt Nam từ hàng ngàn đời nay, là cái điểm mà giao thời giữa năm cũ và năm mới, giữa một cái chu kỳ vận hành của đất trời, vạn vật và cỏ cây. Tết Nguyên Đán Việt Nam từ buổi khai thiên lập địa đã tiềm tàng những cái giá trị nhân văn, thể hiện mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, vũ trụ qua bốn mùa xuân hạ thu đông và quan niệm ơn trời mưa nắng phải thì rất là chân chất của người nông dân cày cấy ở Việt Nam. Và Tết còn là dịp để mọi người Việt Nam tưởng nhớ, tri tâm tổ tiên, nguồn cội, giao cảm nhân sinh trong quan hệ đạo lý. Thí dụ như là ăn quả nhớ kẻ trồng cây và tình làng nghĩa xóm.
Và nói đến Tết thì chúng ta cũng không quên là quà cho ngày Tết. Và cái việc biếu quà Tết có ý nghĩa tỏ ra cái ân nghĩa tình cảm, cũng như là con rể Tết bố mẹ vợ, học trò Tết thầy giáo, bệnh nhân Tết thầy thuốc. Và có rất nhiều loại quà khác nhau, quà biếu, quà Tết đó không có đánh giá theo cái giá trị của thị trường, nhưng cũng đừng có nên gò bó. Câu nệ quá là sẽ hạn chế cái tình cảm. Không có quà ngại không có dám đến thì cũng không có nên. Và mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy.
Thuộc đoàn Tết thì thường là mình sẽ được coi như là thoải mái. Vì hay nhớ hồi nhỏ Tết làm là những cái ngày mà mình được đi chơi nhiều nè, không có sợ bị la nè, được ăn nhiều nè, không có bị gọi là kiêng nè. Rồi thậm chí là có những người là thích ngủ thì ngày Tết coi như ngủ nướng cũng không có bị la nữa. Nhưng mà có một cái điều mà ngày Tết mà thường người ta lại kiêng, thì đố Thuộc đoàn có biết là gì không?
Hồi xưa lúc mà còn ở Việt Nam đó, thì nhà má Thục Đoan thì cứ nói là ngày Tết là không có cho đứa nào quét nhà hết. Mà nếu mà có quét nhà đó thì quét từ ở ngoài quét vô, chứ không có được là quét
rồi.
Từ trong quét ra. Mà quét vô rồi á cũng không có quét ra luôn sao, mà dồn vô một cái góc
không?
Nào đó
gơm lại. Đúng rồi thưa quý vị, đó là cái tục lệ kiêng không có hốt rác đổ đi trong 3 ngày Tết. Và vì sao lại có cái tục này? Bởi vì trong Sư Thần Ký có chuyện là người lái buôn tên là Âu Minh đi qua hồ Thanh Thảo, được thủy thần cho một con hầu tên là Như Nguyên. Đem về nhà được vài năm thì giàu to. Một hôm, nhưng cái ngày mùng 1 Tết thì Âu Minh mới đánh nó chui vào đống rác và biến mất. từ đó thì nhà ông Minh lại nghèo đi, cho nên từ đó mà nhân gian bắt đầu kiêng không có hút rác ngày Tết là như vậy.
À.
Bây giờ mình mới biết đúng không? Nghe cũng thú vị, nhưng mà hồi nhỏ chỉ thấy sao mà rác cứ ùn ùn lên mấy ngày Tết.
Thực ra thì không nghĩ vậy, tại vì cứ má cứ nói là nếu như mà quét rác ra giống như là quét tiền ra ngoài vậy, không có được.
Đặc biệt là hồi nhỏ, cái thời mình còn nhỏ là còn đốt pháo. Ôi đầy xác pháo cứ gom lại mà thành một đống cao mà đi ngập chân luôn.
Và cái ngày Tết á, cái mà Thục Loan cảm thấy là thiêng liêng nhất á, là cái lúc mà mình cúng giao thừa ở ngoài trời đó chị Việt Hà. Thì mình biết là dân tộc nào cũng coi cái phút giao thừa thì rất là thiêng liêng, và những người lớn đó cũng có quan niệm là mỗi năm á, thiên đình lại thay toàn bộ quan quân trong nom thiên hạ dưới hạ giới, là đứng đầu thì có một ngài có vị trí như quan toàn quyền, và các người lớn tuổi thì hình dung cái phút giao thừa là cái phút bàn giao các quan quân quản hạ giới hết hạn và kéo về trời, và những cái quan quân mới được cử thì ào ạt kéo xuống hạ giới để tiếp quản thiên hạ. Thì những cái phút đó đó thì những cái gia đình đưa xôi, rồi gà, bánh trái, hoa quả ra ngoài trời cúng với cái lòng thành là tiễn đưa cái người nhà trời cai quản mình năm cũ và đón người nhà trời mới xuống làm nhiệm vụ cai quản hạ giới năm tới, để mong là các quan này phù hộ cho một năm mới, mọi việc tốt lành. Và cái giây phút này thì gia đình ông Táo cũng được rước về lại trần thế, tiếp tục làm thần bếp đó chị Việt Hà.
Hôm qua Thục Đoan có đưa ông Táo không?
Thục đang thấy ở bên này không có nấu cái bếp ba chân, cho nên là Thục đó không có được ông Táo.
Với lại bên đây tìm sao ra cá chép sống. Nói chơi vậy thôi thưa quý vị. Và có một cái phong tục khác cũng cũng rất là dễ thương, đó là tống cựu nghinh tân. Thường đó, ngày bé chúng ta thấy là những cái lúc mà gần Tết đó, thì con nít hay được người lớn kêu là phải đi tắm rửa sạch sẽ đi, thay quần áo mới. Còn cuối năm thì nhà nhà quét dọn sạch nhà cửa, rồi không những là nhà nhà nữa mà cùng hàng xóm, coi như là tổng vệ sinh đường phố, nhà thờ, nhà chùa, rồi tắm giặt, mua sắm quần áo mới, chuẩn bị mọi thứ thức ăn, vật dụng cần xài trong cái ngày Tết. Đặc biệt là Thục đã nhớ hồi nhỏ là người ta cử không có được đi mua mấy cái ngày đầu năm, phải không? Cho
đúng
nên
rồi,
là
đúng
cứ
rồi.
Phải sắm sửa cho coi như là thà dư chứ không để thiếu.
Chị biết sao hơn, bởi vì người ta nói đầu năm không có cho ra tiền. Giống như Thục Đoan nè, ngay 30 Tết là Thục Đoan lo lì xì hết rồi, không có để mùng 1 đâu. Tại vì mùng 1 Thục Đoan nghĩ mùng 1 mà lì xì là coi như là đã ra tiền đầu năm rồi, không tốt.
Nhưng mà có ra mới có vô chứ. Vâng thưa quý vị, và nhiều gia đình còn nhắc nhở, dặn dò con cháu từ cái phút giao thừa trở đi là không được cãi nhau, không được vứt rác bừa bãi, không có nghịch ngợm, tránh coi như là phạt nhau, la mắng nhau. Tại vì người ta tin rằng những cái điều không có hay đó, nó sẽ làm cho cái năm mới của mình nó cũng sẽ không có những chuyện không hay như vậy. Và đối với hàng xóm láng giềng thì trong năm cũ có cái điều gì không hay không phải thì thôi, suy xóa bỏ qua hết. Và tất cả mọi người dù lạ dù quen thì sau cái giây phút giao thừa đều có thể niềm nở vui vẻ và chúc cho nhau những cái điều tốt lành.
Và cái ngày Tết thì chúng ta cũng biết là ai cũng đi chùa, mình đi xin xăm, mình đi hái lộc. Không biết là chị Việt Hà thế nào chứ Thục đang thấy ở Việt Nam đó, nhiều người mà vô hái lộc đó. Hái lộc đầu năm xong mà qua mấy ngày Tết rồi nhìn thấy cây của chùa nó sơ sát dữ lắm.
Cái đó không có gọi là hái mà là vặt lộc. Chụi lũi.
Thì tất nhiên là ai thì cũng hy vọng một năm mới có tài lộc dồi dào, làm ăn thịnh vượng, thì mạnh khỏe, thành đạt hơn năm cũ. Thì lộc tự nhiên nó đến càng sớm thì càng tốt. Nhưng mà nhiều nhà giống như mình đi hái lộc chỉ là một cái cành non ở chùa đình, ở chốn nghiêm trang về nhà, nhưng mà hoặc là mình tự xong nhà dặn, mà thường ở nhà không biết chị Việt Hà sao chứ có nhiều nhà đó họ dặn cái người nào mà hợp tuổi á tới nhà để xong đất. Không biết là nhà chị Việt Hà có vậy không chứ Thục Đoan thì không thấy vậy.
Là bút trước.
đáng lẽ sáng mùng 1 thì đông vui, lại hóa ra là ít khách. Tại vì không có ai dám đi đến nhà người khác sớm, bởi vì sợ trong năm mới nếu mà gia đình của người ta xảy ra chuyện gì không hay lại đổ thừa cho mình, là tại vì mình nặng vía quá. Vì là cái tục lệ xong nhà chỉ tính cho cái người đầu tiên đến nhà mà thôi, chứ có cái người thứ hai trở đi thì không tính nữa.
Nói tới cái chỗ này đó, Việt Hà nhớ đó là người ta còn cử mấy người mà phụ nữ mà có thai đó, đầu năm là coi như không có được đi tới nhà, phải không? Tại vì người ta nói hình như là xui phải không? Thục đã không biết không?
Cái đó Thục ta không nghe. Nhưng mà sau cái giao thừa thì có cái tục mừng tuổi chúc Tết. Thì trước hết là con cháu mừng tuổi ông bà, cha mẹ, ông bà. Rồi cha mẹ cũng chuẩn bị một ít tiền để mừng tuổi cho con cháu trong nhà. Và con cháu hàng xóm láng giềng thì bạn bè thân thích đồng thời cũng chúc nhau những lời chúc rất là tốt đẹp. Người nào thích điều gì thì chúc điều đó. Giống như là chị Việt Hà thích sức khỏe thì Thục Đoan sẽ chúc cho chị Việt Hà là sức khỏe. Hoặc là những cái gì tốt lành nhất mà mình sẽ mong ước trong cái năm mới. Và nhất là kiên, rất là kiên, không có nói tới những cái điều gì rủi ro hoặc là những cái điều xấu. Và quanh năm thì mình làm ăn đã cực khổ rồi, thì có ít điều kiện thì lại qua lại hỏi thăm nhau, nhận ngày lễ Tết đến chúc mừng nhau để mình gắn bó cái tình cảm. Nhiều nhà cái hễ đến chúc Tết nhau là nhất thiết là phải có một chút xíu rượu để nâng ly rượu và nếm vài món ăn với gia chủ để cho năm mới được vui lòng. Năm mới nếu mà mình từ chối sợ bị tiếng mình hay nói là bị dông cả năm luôn đó, cho nên mình không có từ chối và tử tế như là ba ngày Tết nên ai cũng vui vẻ và cảm thấy dễ tha thứ cũng như là tốt bụng hơn đó chị Việt Hà.
Dạ vâng, đúng là như vậy.
Thần tài đến, hãy giang tay đón mời. Thần tài đến, thắm tô trên môi cười. Thần tài đến, ấm no cho muôn nhà, sẽ xóa đi bao đói nghèo, thế gian an hòa. Mùa xuân đã đến đây, gió xuân an lành, buồn vui cùng đón xuân sang, đón cầu bình an. Trời xuân thật sáng trong, xua tan lạnh giá. Hãy vui đón bao lộc tài, phước an lâu dài. Cùng vui đời ấm no, chẳng lo cơ hàn. Niềm vui bừng sáng chưa chan, ấm mến tràn lan. Mùa xuân đem đến đây, tin yêu ngày mới. Gió đùa lá hoa xôn xao, đón đông thần tài. Tình yêu đến, ấp ế trên môi cười. Tình yêu đến, khiến ta thêm yêu đời. Mùa xuân đến, ước mơ bay cao.
Vâng, thưa quý vị, và trong tất cả những cái phong tục tập quán trong ngày Tết thì có lẽ không thể nào mà không nói đến là cái tục mà mừng tuổi chúc Tết sau giao thừa. Cái này hết sức là quan trọng, mà không có nó thì coi như là thiếu Tết, đặc biệt là đối với trẻ em. Trước hết á, thì con cháu sẽ mừng tuổi ông bà, cha mẹ, tức là người nhỏ đi mừng tuổi người lớn. Ông bà cũng sẽ chuẩn bị một ít tiền để trong cái phong bì lì xì đỏ để mừng tuổi cho con cháu trong nhà và con cháu hàng xóm láng giềng hay là bạn bè mà thân thích mà tới chơi. Thì cái lời chúc Tết mà cái người nhỏ dành cho người lớn thường là sức khỏe, phát tài phát lộc. Những cái gì mà những cái người năm cũ mà gặp rủi ro thì lại động viên nhau là tai qua nạn khỏi hay là cụ đi thay người. Nghĩa là trong cái họa cũng tìm thấy cái phúc và hướng về cái sự tốt lành. Và nhìn chung á, thì những ngày đầu năm người ta thường kiêng không nhắc tới những cái điều rủi hoặc là những cái gì xấu. Và phong tục của ta trong ngày Tết thì việc biếu quà Tết để tỏ cái ân nghĩa tình cảm. Học trò thì Tết thầy giáo, bệnh nhân Tết thầy thuốc, con rể thì Tết bố mẹ vợ. Và ở nước ta thì vào cái dịp đầu xuân thì thường tổ chức là mừng thọ lục tuần, thất tuần, bát tuần, cửu tuần, tính theo tuổi mụ, tức là cái tuổi tuổi ta đó. Và ngày Tết, ngày xuân cũng là dịp mà để mọi người rảnh rỗi, để con cháu mà tụ tập đông vui lại với nhau.
Dạ vâng, và cúng vào dịp đầu xuân thì người có chức tước thì khai ấn, học trò, sĩ phu thì khai bút, nhà nông thì khai canh, người buôn bán thì mở hàng lấy ngày. Sĩ nông công thương, tứ dân bách nghệ của dân tộc ta vốn là cần cù, ai cũng muốn năm mới vận hài hội hành thông, làm ăn suôn sẻ. Sau ngày mùng 1, dù có mãi vui chơi với Tết thì cũng chọn ngày để mà khai nghề, làm lấy ngày. Và nếu như mùng 1 Tết thì chiều mùng 1 bắt đầu, riêng khai bút thì giao thừa xong, chọn giờ hoàng đạo, không kể mùng 1 là ngày tốt hay là ngày xấu. Người thợ thủ công nếu chưa ai thuê mướn đầu năm thì cũng tự làm cho gia đình một sản phẩm, một dụng cụ gì đó. Người buôn bán thì vì ai cũng chọn ngày tốt nên phiên chợ đầu xuân vẫn đông. Mặc dầu người bán chỉ bán lấy lệ, người đi chợ phần lớn là đi chơi xuân thôi. Và trong ngày Tết thì có những cái món chơi, những cái cuộc chơi đó thì em thấy ở bên Việt Nam, Thục đang thấy đó, người ta hay đánh bài,
Đúng rồi. Đánh bài coi như tràn lan từ trong nhà ra tới ngõ, phải không?
Nhưng mà chuyện cái chuyện mà mình chơi nó khác, mà chuyện mà mình cờ bạc cá cược nó khác đó chị Vậy.
Dạ. Đúng rồi. Cái đó chỉ là để vui với nhau, coi như là giải trí một giây phút nào đó, rồi lại trở lại ăn uống nói chuyện với nhau á, thì cái đó thì rất là dễ thương. Mà dễ thương hơn nữa là nhiều khi Việt Hà thấy là trong nhà nhiều khi anh em, anh chị em ngồi đánh bài với nhau, xong lát cái người ăn cuối cùng có đem chia tiền nó ra trở lại.
Dạ. Mình chơi chỉ là mình chơi cho có chơi thôi. Nhưng mà năm mới cũng sắp đến rồi, thì Thục Đông và Việt Hà cũng chúc cho quý thính giả ngày kia cung chúc tân niên vạn sự bình yên và hạnh phúc thì vô biên, vui vẻ thì triền miên và kiếm được rất là nhiều tiền. Và đặc biệt câu cuối này là sung sướng như tiên. Và xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, phúc lộc đưa nhau đến từng nhà. Vài lời cung chúc tân niên mới, vạn sự an khang, vạn sự lành.
Dạ vâng, thưa quý vị, và để kết thúc chương trình ngày hôm nay thì Việt Hà và Thục Đoan xin được gửi cho quý vị một nhạc phẩm cánh thiệp đầu xuân với giọng hát của Như Quỳnh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
Thắm đẹp làn môi hồng, xuân đến rồi đây nào ai biết không, mang những hoài mong đi vào ngày tháng, bao nhiêu mơ ước đến khi mùa xuân sang. Tôi chúc gì đây vào mùa xuân này, nắng vàng tươi nhuộm làn tóc ai, khi gió nhẹ lay hoa đào hồng thắm, trong khi xuân ấm mới tô đẹp tháng năm. Tôi chúc muôn người mọi điều ước muốn luôn nước vinh quang trong tia nắng thanh bình, để người anh linh chiến quay về gia đình tìm vui bên đứa ấm. Tôi chúc yên lành người người khắp chốn, mong gió đưa duyên cho cô gái xuân thì ước nguyện sao trong thành, rượu hồng sẽ duyên. Tôi chúc ngày mai dù đường xa vời, trai gái bền duyên đẹp tình lứa đôi, cho bướm vàng bay trên nẻo đường mới, vai bên vai những lúc tâm tình lên khơi. Tôi chúc rồi đây người về phương nào, cho dẫu thời gian lạnh lùng lướt mau, mong ước ngày sau như là ngày trước, tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân. Mọi điều ước muốn non nước vinh quang trong tia nắng thanh bình, để người anh linh chiến quay về gia đình tìm vui bên đứa ấm. Tôi chúc yên lành người người khắp chốn, mong rằng anh rượu hồng sẽ duyên. Tôi chúc ngày mai dù đường xa vời, trai gái bền duyên đẹp tình lứa đôi, cho bướm vàng bay trên nẻo đường mới, vai bên vai những lúc tâm tình lên khơi. Tôi chúc rồi đây người về phương nào, cho dẫu thời gian lạnh lùng lướt mau, mong ước ngày sau như là ngày trước, tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân. Mong ước ngày sau như là ngày trước, tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân. Mong ước ngày sau như là ngày trước, tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân. Mong ước ngày sau như là ngày trước, tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân.